một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đọc sách Thế kỷ 21. Và Lu có một nỗi niềm rất muốn thổ lộ với các bạn. Phải thổ lộ ngay bây giờ thôi bởi vì Lu không chịu nữa rồi. Đó là Lu rất nhớ các bạn, nhớ tất cả các bạn của Đọc sách Thế kỷ 21. Bởi vì đã một tháng rồi Su và Lu mới được gặp lại các bạn. Không biết là các bạn còn nhớ đến Su và Lu nữa không nữa.
Tất nhiên là các bạn sẽ rất là nhớ Su dễ thương. Chứ còn Lu số tính thế kia thì ai thèm nhớ.
Cái gì đây? Lại bắt đầu rồi đấy. Một tháng mới gặp nhau mà đã bắt đầu cãi nhau rồi.
Thôi được rồi. Nhân dịp chuẩn bị đến đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Su và Lu bắt tay làm lành nhá.
Ui giời, chỉ khéo chọn lý do. 1000 năm Thăng Long thì liên quan gì bọn mình mà bắt tay làm lành?
Thế Lu không biết à?
Sao?
Bây giờ đang là đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, 1000 năm mới có một lần cơ mà. Cho nên là hôm nay ấy, chúng mình đừng cãi nhau nữa, chúng mình hãy nói những chuyện thanh cao này, tao nhã này, cùng nhau đàm đạo về sách.
Nghe như các vị cao nhân đấy nhỉ? Thế thôi, lấy trà đi, bọn mình bắt đầu chương trình đi.
Nhưng mà trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì Su và Lu rất vui mừng được thông báo tên hai độc giả đã may mắn nhận được quà tặng từ chương trình. Đó là bạn Lưu Ly ở Đại học Dược Hà Nội và bạn Lê Ánh Tuyết có nickname là Hổ Béo Sinh. Nếu như ở Hà Nội thì các bạn hãy tới địa chỉ nhà sách bản quyền 119C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội để nhận quà tặng từ chương trình.
Còn nếu như các bạn ở nhà xa thì hãy email họ tên, địa chỉ cá nhân về hòm thư docsachacongtheoyeucau.com. Ban biên tập sẽ gửi sách qua đường bưu điện. Tất nhiên là Su và Lu biết sẽ có rất nhiều bạn mong muốn nhận sách từ chương trình. Vậy thì hãy cùng lắng nghe Đọc sách Thế kỷ 21 để có thể có cơ hội nhận được những cuốn sách hay khác nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với mục điểm tin sách của ngày hôm nay.
Điểm tin sách.
Các bạn thân mến, và để chào mừng dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, thì trong điểm tin sách của Đọc sách Thế kỷ 21 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về những cuốn sách đặc biệt được xuất bản nhân dịp này. Thưa các bạn, một cuốn sách đồ sộ tập hợp 1000 ca khúc về Hà Nội sắp ra mắt nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha là người đưa ra ý tưởng và thực hiện biên soạn cuốn sách này. Sau đó thì sẽ có hơn 500 nhạc sĩ trong tuyển tập. Trong số đó có nhiều người được giải thưởng Hồ Chí Minh. Tuyển tập cũng có sự góp mặt của các nhạc sĩ tên tuổi như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát và Huy Du. Các ca khúc được sắp xếp theo 6 phần là Sử ca, Hùng ca, Hoan ca, Tình ca, Nhi ca, tức là các ca khúc thiếu nhi hát về Hà Nội, và Mùa ca, tức là 4 mùa Hà Nội. Được biết, tuyển tập có sự giúp đỡ tuyển chọn của giáo sư Dương Viết Ái, giáo sư Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Ngọc Long. Với 1000 ca khúc, cuốn sách sẽ tạo ra bức tranh toàn cảnh về Hà Nội bằng âm nhạc và là món quà có ý nghĩa dành tặng thủ đô nhân dịp đại lễ 1000 năm.
Trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội thì hai bộ tiểu thuyết lịch sử mang tên Tám Triều Vô Lý và Bão Táp Trời Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải đã ra mắt tại Hà Nội. Bộ Tám Triều Vô Lý gồm có 4 tập mang tên Thiền Sư Dựng Nước, Con Ngựa Nhà Phật, Bình Bắc Dẹp Nam và Con Đường Định Mệnh, viết về nhà Lý từ khi khởi nghiệp đến khi kết thúc, trải dài 216 năm trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Bộ Bão Táp Triều Trần gồm có 4 tập mang tên Bão Táp Cung Đình, Huyền Trân Công Chúa, Thăng Long Nổi Giận và Vương Triều Sụp Đổ. Với hai bộ tiểu thuyết lịch sử này, cùng với 6.442 trang sách, tác giả Hoàng Quốc Hải đã không chỉ dựng lên bức tranh toàn cảnh về hai thời đại huy hoàng bậc nhất trong lịch sử dân tộc là thời Lý và thời Trần. Hơn thế nữa, ông đã khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam cùng với các bài học lịch sử, thức dậy mạnh mẽ hồn thiêng sông núi, khí phách cùng niềm tự hào dân tộc Việt Nam.
Lâu này, cũng là một công trình chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và cũng nói về triều Lý. Và ra mắt gần như là cùng thời điểm với hai bộ tiểu thuyết của Hoàng Quốc Hải, có một bộ phim rất được dư luận quan tâm mà có lẽ là Lu và các bạn đều biết.
Su nói thì như đó có phải là bộ phim mang tên Lý Công Uẩn Đường Tới Thành Thăng Long đúng không?
Và Lu có biết gì nhiều xung quanh bộ phim này không?
Thực ra thì bộ phim này thì Lu cũng chỉ được biết qua báo đài, thì cũng có nghe nói là bộ phim được dựng với kinh phí rất là lớn là 100 tỷ đồng. Tuy nhiên thì bộ phim đã bị hoãn chiếu và tạm rời để sau dịp đại lễ 1000 năm này.
Về sự kiện này thì Su cũng đã quan tâm rất là nhiều thông tin và các nhà sử học cũng như các chuyên gia cũng nói rất nhiều về bộ phim này, rằng là chúng ta đã dùng những bối cảnh cũng như là thuê biên kịch và đạo diễn của Trung Quốc để làm phim về lịch sử Việt Nam. Như thế thì khi mà xem phim chúng ta sẽ cảm thấy bộ phim này giống như là một phim giã sử Trung Quốc được lồng tiếng Việt.
Đúng là như vậy đấy. bởi vì là bản thân Lu cũng là một người rất thích xem các bộ phim giả sử Trung Quốc. Tuy nhiên mà nếu chúng ta lại bắt gặp những cái cảnh quen thuộc như vậy trong phim giả sử Việt Nam thì đó đúng là một điều đáng buồn phải không Su?
Và sẽ còn đặc biệt nguy hiểm nếu như là trẻ em hoặc là các khán giả nước ngoài mà xem bộ phim đó thì
đúng
rất
rồi,
dễ
đúng
hiểu
rồi.
Nhầm rằng là ngày xưa Việt Nam là một phần của Trung Quốc đúng không?
Đúng vậy.
Mà không biết là các bạn khác thì có rất là nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này, nhưng Su thì ủng hộ quan điểm của các nhà sử học và ủng hộ quyết định hoãn chiếu bộ phim này.
Nghe Su nói vậy nhưng mà không biết là các bạn thấy thế nào nhỉ? Vậy thì các bạn hãy để lại bình luận trên đọc sách thứ 21 nhé. Chúng mình sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tin tiếp theo.
Cuốn sách độc bản Hoa Lư thi tập vừa được trao tặng cho thành phố Hà Nội nhân dịp đại lễ. Đây là tập thơ thư pháp độc đáo có kích thước khổng lồ là 109cm x 70 x 10cm và nặng tới 54kg do nhóm tác giả đến từ miền Nam là nhà thơ Hoàng Quang Thuận, họa sĩ Trần Quốc Ẩn cùng với nhóm cộng sự thực hiện. Bìa sách được làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc nổi công phu hình rồng. Cuốn sách là cả một quá trình thực hiện rất công phu về cả phần nội dung và hình thức, là một chút lòng thành của những người con miền Nam kính dâng lên các bậc tiên tổ trong dịp đại lễ. Cuốn sách kỷ lục Hoa Lư thi tập sẽ được đem triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội cho nhân dân đến chiêm ngưỡng trong suốt thời gian diễn ra đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.
Ồ, xu thế không? Lại thêm một cuốn sách khổng lồ nữa này. Hay là hôm nào bọn mình đến Bảo tàng Hà Nội để chiêm ngưỡng tận mắt cuốn sách này đi, bởi vì còn 5 ngày nữa mới kết thúc đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội cơ mà.
Chắc chắn rồi, đây là một cơ hội không dễ gì có được và hy vọng rằng là các bạn thính giả của chương trình nếu có cơ hội thì cũng sẽ dành thời gian đến để chiêm ngưỡng tác phẩm thú vị này.
Các bạn thân mến, nhà xuất bản Hà Nội vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách mang tên Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ. Sách dày 852 trang, khổ 14,5cm x 20,5cm do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biên soạn theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy nhằm hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện cảm động về sự quan tâm của người với thủ đô cũng như là tình cảm của nhân dân thủ đô với người thông qua các chuyến đi thực tế của người trên địa bàn Hà Nội và tạo nên những phong trào cách mạng sâu rộng trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thủ đô. Đây thực sự là một tư liệu quý nhắc nhở chúng ta về vị cha già dân tộc nhân dịp thủ đô tròn 1.000 năm tuổi.
Các bạn thân mến, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vừa công bố các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian thuộc dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam. Dự án sẽ chọn lọc và xuất bản 2.000 đầu sách trong tổng số 5.000 công trình của hội viên Hội Văn nghệ Dân gian. Giai đoạn đầu từ năm 2008 đến năm 2012 sẽ có 1.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực chủ yếu của kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam được xuất bản. Đến cuối năm 2009 thì dự án đã công bố 100 công trình tiêu biểu như là hệ thống lễ hội của đồng bào Chăm Ninh Thuận, ca dao tục ngữ ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng dao và ca dao cho trẻ em. Mỗi cuốn đều có bản tóm tắt bằng tiếng Anh ở cuối trang. 200 cuốn sách dự kiến sẽ được tiếp tục công bố trong năm 2010. Sách sẽ được phát hành miễn phí đến hệ thống thư viện trong cả nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Các bạn thân mến, trong điểm tin sách của Đọc sách Thế kỷ 21 ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng đến với rất nhiều những cuốn sách cũng như là các sự kiện và thông tin xung quanh đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhưng bây giờ thì Su và Lu muốn mời các bạn cùng tiếp cận thủ đô thân yêu của chúng ta dưới một góc nhìn bình dị hơn qua ca khúc Gọi Tôi Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Khuê.
Một cô bé trắng xinh trên tấm ảnh đen trắng, cầm cây đàn vui lắm trong yêu ảnh quốc tế thật đông. Hà Nội đó với chiếc đồng hồ rất to, và khi hai chiếc kim chạm nhau là tiếng chuông tàu điện len keng. 20 năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi, nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem Bodega. 20 năm rồi Hà Nội ào qua bao mùa thay áo, để sáng nay tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về. Ngồi ăn hành cà phê nhăn, nhìn trời mưa rồi tạnh mưa rồi lại, ngồi cùng bạn trên chiếc trà ly cúc cu ngày xưa. Lượn một vòng hồ Tây thân, chạy qua những chiếc loa phường chiều chiều, lại bật một điệu nhạc quen quen, Hà Nội sao thật gần. Anh bên tôi nghe Hà Nội đi trong đêm hoa xưa ngập lối. Hôm nay tôi xa Hà Nội, vô bê.
Trời là